Kính thưa quý vị, đây là chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên mạng tần 1600 AM. Thưa quý vị, Bùi Huyền xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả. Và thưa quý vị, đây là một chương trình đặc biệt mà chúng tôi bắt đầu giới thiệu đến tất cả quý vị từ ngày hôm nay của tháng 4 năm 2014. Chương trình với luật sư Michael Cao xin được phép để cho chúng tôi đổi tên của chương trình là chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates. Đây là một chương trình vẫn như thường lệ, luật sư Michael Cao cũng sẽ có mặt trong chương trình để mà trả lời tất cả những câu hỏi của tất cả quý vị thính giả liên quan đến luật di trú và nhập tịch, bảo lãnh người thân, bảo lãnh thân nhân của mình, những tất cả những chương trình về di trú. Nhưng thưa quý vị, người host của chương trình bắt đầu từ tháng 4, bắt đầu từ ngày hôm nay, thưa quý vị xin phép biểu hiện trở lại với làn sóng 1600 AM và sẽ host chương trình này để mà cùng với luật sư Michael Cao cung cấp với tất cả quý vị những cái thông tin mới nhất về luật di trú và nhập tịch, cũng như là những cái chương trình phỏng vấn ở tại Việt Nam của Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là Bùi Huyền đã làm việc với luật sư Michael Cao đã rất lâu rồi. Và trong những năm tháng vừa qua thì nhất là những năm gần đây nhiều lắm là Bùi Huyền đã đi về Việt Nam rất là nhiều và đã làm việc với lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn. Và đã từng vào đó họp với lãnh sự, đã từng ngồi dự thính những buổi phỏng vấn như là du học, du lịch, những người phỏng vấn v.v. Thì với kinh nghiệm của mình thì hy vọng rằng là Bùi Huyền sẽ giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm của mình để cho quý vị có thể, hy vọng rằng là quý vị có thể có những cái kinh nghiệm để mà dìu dắt người thân của mình trước khi người thân của mình đi phỏng vấn ở tại Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Và trong chương trình này thì thưa quý vị, thường là phần đầu của chương trình chúng tôi sẽ mời quý vị cùng nghe chúng tôi, luật sư Michael Cao và Bửu Hiển, người host của chương trình, chia sẻ một chút xíu những cái thông tin mới nhất về luật di trú và nhập tịch. Và sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại, và vẫn là số điện thoại bình thường, đó là số điện thoại 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào và đặt những câu hỏi trực tiếp, tham gia vào chương trình để nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về tất cả những câu hỏi liên quan đến luật di trú và nhập tịch. Chương trình bắt đầu từ tháng 4 này sẽ được đổi tên là chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, và người host của chương trình là Bửu Hiển. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình, đang nghe đài. Và bây giờ thì chúng tôi thưa quý vị, luật sư Michael Cao đặc biệt trong ngày hôm nay có mặt trong phòng VM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Chúng tôi xin mời tất cả quý vị nghe và gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Michael, trước nhất chào anh Bùi Huyền, rất là hân hạnh làm việc với anh Bùi Huyền. Michael xin chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Ở tại thành phố Houston thì thưa quý vị, hai anh em chúng tôi, luật sư Michael Cao cùng với Bùi Huyền đã có chương trình trên đài, cũng một đài phát thanh ở tại thành phố Houston, đó là Radio Sài Gòn Houston. Thì ở tại Dallas này thì chúng tôi lại đem đến một cái format của chương trình ở tại Houston, hy vọng rằng quý vị sẽ thích, bởi vì ngoài những cái luật di trú và nhập tịch, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều điều mà chúng tôi đã biết được, thu được những cái kinh nghiệm từ những lần đi Việt Nam làm việc với Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Và thỉnh thoảng thì anh Michael thì anh bay như chim vậy thôi quý vị. Thỉnh thoảng thì anh mới có mặt ở trong phòng VM. Ngày hôm nay thì anh có mặt trong phòng VM. Chút xíu nữa đây, khoảng chừng vài phút nữa thôi thì mình sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào trực tiếp tham gia vào chương trình cùng với Bùi Huyền và luật sư Michael Cao. Ngày hôm nay thì cái visa bulletin có gì mới không thưa luật sư?
Dạ vâng anh Bùi Huyền, là cái thông tin visa bulletin đó, thì ngày hôm nay hy vọng là tuần tới sẽ có cái thông tin mới, đó là cái visa bulletin cho tháng 5. Còn hiện tại thì cái tháng 4 nó ra cách đây cũng 3 tuần rồi Bùi Huyền.
Vâng. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và thưa quý vị, trong một cái niềm chia sẻ ngày, chúng tôi xin được phép để mà xin quý vị một phút thôi. Chúng tôi xin chúc mừng hai em học sinh vừa mới đậu visa phỏng vấn du học mà văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, đã giúp để mà đem em hai học sinh này qua đậu phỏng vấn. Xin được phép chúc mừng cho gia đình cũng như là cá nhân của em học sinh tên là Hồng Nguyên và em học sinh tên là Trúc. Hai em đã vừa đậu visa trong tuần vừa rồi và sắp sửa qua Mỹ vào ngày 10 tháng 4 sắp tới anh Michael.
Dạ vâng, rất là tốt.
Hai em sẽ có mặt ở đây và cũng sẽ đi du học ở tại thành phố này. Chúc mừng hai em và chúc mừng gia đình đã được đậu visa du học. Trở lại với chương trình của ngày hôm nay thì thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa với tất cả quý vị, đã bắt đầu từ tháng 4 thì chương trình sẽ được phép thay đổi format chút xíu. Người host chương trình sẽ là Bửu Huyền, và Bửu Huyền xin rất là hân hạnh để quay trở lại làn sóng 1600 AM để chào tất cả quý vị. Và luật sư Michael Cao vẫn sẽ đến với chương trình và dẫn chúng tôi mở đường dây điện thoại Vào đầu chương trình chúng tôi xin được phép để mà cập nhật một vài thông tin. Và sau đó thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại. Và ngay bây giờ đây chúng tôi đang có thính giả gọi vào. Xin quý vị tiếp tục giữ đường dây điện thoại. Và nếu quý vị nào nghe chúng tôi trên cái điện thoại của quý vị, quý vị chính là người sắp đến để tham dự vào chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, cũng như kể cả Bửu Hiển, về tất cả những vấn đề về di trú, nhập tịch, luật, vân vân, cũng như là những cái lần phỏng vấn hay là cách thức phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Thưa quý vị, số điện thoại trong phòng VM vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Và bây giờ thì Bùi Hiển xin phép bắt đầu mở đường dây điện thoại, và đang có một thính giả đang chờ nãy giờ cũng khá lâu trên đường dây. Chắc chắn là nãy giờ quý vị đã nghe chúng tôi nói chuyện. Xin được phép Bùi Hiển và luật sư Mạc Cao mời quý vị lên tiếng. Hello.
Dạ thưa, em tên là Khuê ở thành phố Dallas ạ.
Chị Khuê.
Em xin chào anh Vũ Hiển và chào luật sư Cao.
Yeah.
Em có đứa em trai, bố mẹ em qua Mỹ, em bảo lãnh bố mẹ em qua Mỹ hơn một năm rồi. Thì lúc mà nhận được thẻ xanh thì bố mẹ em làm giấy tờ bảo lãnh cho em trai của em dưới 21 tuổi.
Yeah.
Birthday của em trai em là tháng 12, ngày 27 tháng 12. Thì cái tháng 12 vừa rồi, khi mà em nhận được cái form để mà đóng 88 đồng á,
yeah.
Thì khi mà em lên online em để em đóng, thì họ có cái message ở cái website ghi là tất cả những cái phí và những cái app, những cái giấy tờ support document sẽ nộp vào lúc phỏng vấn. Thì em thấy làm lạ, em mới gọi trực tiếp lên National Visa Center. Thì họ nói là để expedite cái hồ sơ của em trai em á.
Sure.
Tại
yeah.
nó sát tới ngày birthday 21 tuổi của nó.
Yeah.
Thì họ gửi giấy tờ của nó về sở di trú ở Việt Nam rồi, để làm cho nó lẹ lên. Mà họ, lúc mà em gọi á là cuối tháng 11, mà tới bây giờ em cũng chưa nghe nói gì hết, là 4 tháng rồi, thì không biết là luật sư có lời khuyên gì cho em không ạ?
Wow, lời khuyên là chị nên liên lạc lại thêm một lần nữa. Chị biết cái số điện thoại rồi, hoặc là chị có thể email, nó là MBC contact gì đó, at state.gov đó.
Yeah.
Chị yeah. liên lạc với người ta, nói với người ta là kỳ trước nói chuyện là mình muốn expedite mà đó gửi về bên... Sài Gòn rồi
no,
thì...
em nghĩ luật sư hiểu sai ý em. Em gọi cho người ta thì người ta ở National Visa Center đó,
uh-huh.
ở bên Mỹ này, họ nói là họ muốn expedite cái giấy tờ của em.
Sure.
Em không có yêu cầu họ làm như vậy.
Uh-huh. Yeah.
Thì họ nói là họ muốn expedite, cho nên là họ mới gửi về
uh-huh.
Về tòa đại sứ ở Việt Nam. Mà bây giờ, cho nên là bây giờ họ, cho dù họ có muốn, họ cũng không có giúp cho mình được. Tại vì tất cả hồ sơ của em nó sẽ, người ta đã gửi về
no, no, giúp
bên
được
Việt
chứ.
Nam rồi.
No, no, NBC và lãnh sự là một. Ok. NBC và lãnh sự quán của Mỹ ở bên Sài Gòn là một. Cái lý do là cả hai nằm ở dưới Bộ Ngoại giao. Ok. Chị yêu cầu ở bên NBC. NBC là cái cơ quan sắp xếp để đi phỏng vấn, chứ không phải là lãnh sự nha. NBC okay. sẽ báo cho chị biết là cái ngày nào đi phỏng vấn. Khi người ta báo là người ta báo bên này, chứ không phải là người báo bên Việt Nam. Báo ba má của chị. Ok. So, chị okay. liên lạc với bên NBC, chứ không phải là liên lạc với bên lãnh sự.
Dạ.
Dạ, em đã liên lạc với NBC hai lần rồi, mà họ đều nói là bây giờ họ không có còn giữ cái giấy tờ của em ở bên đây nữa.
Dạ. Yeah.
Trên văn phòng bên Mỹ này nữa, cho nên là tất cả những gì á,
yeah.
mình liên lạc với bên Việt Nam, mà luật sư biết là cái văn phòng ở bên Việt Nam nó rất là bận rộn,
no,
cho
no.
nên là em có email rồi, nhưng mà cũng cả tháng nay rồi họ cũng không có trả lời gì hết.
Chị có lên cái trang mạng của lãnh sự của Mỹ chưa?
Lên trang mạng lãnh sự của Mỹ.
US Consulate HCMC.
Nó là cái gì ạ?
Chị cứ Google.
Dạ, cái trang mạng của tòa tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn, chị có lên trang mạng đó bao giờ chưa?
Dạ có.
Vâng. Nó có một cái trang mà chị đã bỏ vô thông tin đó.
Yes, đó thì nó có cái form, khi mà mình muốn liên lạc với họ thì có cái form, rồi họ mình điền information vô, rồi nó có cái box message để mình type vô.
Dạ.
Rồi dạ thì có, em làm cái đó rồi.
Okay.
Cũng cả tháng rồi, em cũng chưa có nhận được trả lời gì hết.
Ừ. Well, yeah, nếu không chỉ viết email, thường thường email người ta trả lời lẹ lắm bên NBC.
Thì đó là email đó. Email thì mình phải điền có cái giống như cái form vậy đó.
No, no, cái đó là lãnh sự khác, bên bên NBC khác. Nên liên lạc với NBC á chị. Rồi ngoài cái đó ra thì chị nên tính cái con đường là cứu được 21 tuổi không, theo cái luật CSPA đó. Cái ngày nộp, ngày approve này kia vân vân, rồi nộp cái đơn DS-260 thì sẽ hy vọng biết, là chị khóa được cái tuổi để keep để giữ được cái dưới 21 tuổi chị. Dạ.
Yeah. Chị còn có hỏi gì không thưa chị Khuê?
Dạ thưa luật sư, có thể cho em xin cái địa chỉ email nào tốt nhất để em có thể liên lạc với họ?
Chị Google NBC Contact. Ok.
NBC Contact trên Google chị nhé.
Dạ, chị.
Okay,
nó có đó.
Dạ.
Dạ, bằng chị.
Cảm ơn
dạ.
chị Khuê đã gọi vào tham dự chương trình thưa chị. Vâng, xin được chào chị.
Dạ, dạ, cái email là nbcinquiry@state.gov.
Dạ, vâng. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chị Khuê nhé, đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110. Chúng tôi thấy có một số quý vị nãy giờ đang chờ trên đường dây. Rất tiếc quý vị đã cúp máy, đường dây điện thoại đang còn trống. Mời quý vị gọi lại ngay để tham dự vào chương trình cũng như đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao, và kể cả bưu hiển về những vấn đề gì di trú và nhập tịch, cũng như là những câu hỏi liên quan đến những cái phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa là 817-899-4110. Mà nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trên điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để mà tham dự chương trình. Xin quý vị dặn nhỏ cái radio hay tắt hẳn để nghe chúng tôi bằng điện thoại, tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. Trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin được phép mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, em xin chào anh Biểu Hiển và em xin chào luật sư Cao.
Dạ, dạ mời
em
chị.
Em tên Thủy.
Chị Thủy.
Dạ. Em muốn hỏi luật sư Cao là ba em có làm để bảo lãnh cho người anh của em có gia đình đó bên Việt Nam mà có qua phòng của luật sư Cao đó. Nhưng mà em không biết là bây giờ em có cho phép em nói trên đài không, hay là tại vì có một chút xíu trục trặc đó, nên ra em muốn một là luật sư gọi cho em thì em sẽ trình bày cái nguyên nhân của cái lý do trục trặc của anh em á. Hai là luật sư nếu cho phép thì em nói trên đài á.
Yeah, cái vấn đề mà trục trặc á là thường thường á là cái này Michael khuyên luôn nha. Nó là tốt nhất á là chị theo dõi cái visa bulletin. Ok. Tại vì văn phòng chị phải hiểu nha, khi mà ký những cái hợp đồng NBC nhiều khi nó kéo cả 5 năm rưỡi lần, tại vì không biết là thời gian nó tới là khúc nào. Tốt nhất á là chị cứ theo dõi cái visa bulletin, mà khi mà nó gần tới rồi đó.
Dạ, cái của anh em là có visa rồi luật sư.
Dạ, là cái visa tới rồi, dạ.
Nhưng mà nếu vậy thì bây giờ luật sư cho phép em được nói trên đài không cơ?
Dạ, chị nói sơ sơ chị.
Hay là luật sư muốn em cho số phone rồi luật sư gọi lại cho em?
Nếu mà chị cho điện thoại trên đài nhiều khi nó cũng không thuận tiện cho chị. Hay là chị cứ gọi văn phòng để lại số đi rồi cái gì một lát.
Em có gọi cho anh trên văn phòng của luật sư, nhưng mà muốn gặp luật sư hỏi là khó lắm.
No, tại vì nếu mà chị hẹn gặp ở văn phòng, Michael có mặt hoài. Giống như ngày hôm nay Michael cũng có mặt ở bên văn phòng mà.
Dạ, chị lấy hàng trước á chị. Thường thì chỉ cần lấy hàng trước.
Em gọi ở văn phòng á, thì văn phòng giống như họ nói là cái thời gian gặp nó sẽ hẹn tới hẹn lui á, đâm ra em thấy hơi khó đó. Okay.
Như thế này nha chị, như thế này nha chị. Vào cuối chương trình đi, Bưu Hiển có cho cái số điện thoại của cá nhân của Bưu Hiển và cell phone đó vào cuối chương trình thì chị nghe nha. Rồi chị có thể gọi đó, chúng tôi có thể nói chuyện với chị qua điện thoại đó cũng được chị nhé. Rồi cảm ơn chị đã tham dự vào chương trình.
Dạ chị Thủy.
Cảm ơn chị Thủy nha. Rồi, rồi xin chào chị Thủy. Thưa quý vị, trở lại với số điện thoại 817-899-4110. Nãy giờ biển phải khéo lắm đó. Nếu không là đọc cái số điện thoại ở Houston. 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Biển sẽ được phép mời thính giả kế đến đang chờ. Hello.
Dạ, hello. Tôi tên Hoa đó.
Chị Hoa.
Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư Cao là tôi đã làm giấy bảo lãnh cho gia đình của em của tôi ở Việt Nam.
Dạ.
Gia đình gồm 4 người, vợ chồng với 2 đứa con, mà 2 gia đình lận. Thì làm giấy tờ gửi đi hồi năm 2011 á.
Yeah.
Rồi có nhận cái receipt là có nhận tiền rồi này kia, mình có nhận cái thơ đó mà tới bây giờ cũng chưa có thơ nào là chấp thuận hay là sao, không biết là cái đơn nó có đúng hay không, hay là nó đã bị mất rồi, nhờ luật sư giải thích giùm coi có phải là phải chờ tới một vài năm như vậy để có cái được cái sự chấp thuận của
cái hồ sơ này là mới mở đúng không chị?
Hello.
Cái này hồ sơ là mới nộp cho sở di trú đúng không? Dùng cái đơn I-130 đúng không?
Dạ, nộp hồi 2011 á.
Dạ vâng. Là cái hồ sơ này là mới mở nha. À, chị phải hiểu
chị
bằng lãnh.
Chưa, mình phải chờ để có cái giấy chấp thuận hay luật sư.
À, chị phải nhớ nha, cái bảo lãnh anh chị em nó rất là lâu. Ok,
dạ.
Bây giờ hiện tại nó có 13-14 năm. Chị mới mở được có 3 năm, nghĩa là gì? Nghĩa là chị còn thêm 12-13 năm nữa. Ok, 11-12 năm nữa. Cái bước tới
vì, dạ xin lỗi luật sư, tại vì có người nghe nói là chừng 1 năm là mình nhận được cái giấy chấp thuận này kia, thành ra tới giờ sau thấy chưa thấy gì hết.
Dạ xin lỗi chị.
À, thằng cháu thì sợ vài năm nữa thì tới mười mấy năm nữa thì nó tính ra nó lố tuổi.
Dạ xin lỗi chị.
Không biết người ta tính tuổi là bắt đầu từ hồi mình nhận được cái giấy receipt hay là
chị Hoa.
Dạ xin lỗi
dừng
chị.
Lại chị nha.
Dạ.
Đề nghị chị Hoa nghe luật sư trình bày xong rồi chị hỏi tiếp nhé.
Dạ.
Dạ chị Hoa dừng lại chút xíu rồi cảm ơn. Mời luật sư Michael ca.
Dạ cái chị phải hiểu chị còn lâu lắm. Ok. Cái bước đầu tiên là nộp hóa đơn, nộp vô xong nhận hóa đơn. Cái bước thứ nhì là chị nói đúng là nhận được cái giấy approve. Cái giấy approve có thể là từ 1 năm, có thể là 6 tháng, có thể là 10 năm. Ok. Không có sao đâu bình thường. Cái câu hỏi là thường thường là gia đình có mấy đứa cháu nó có thể nó quá tuổi, 21 tuổi. Thì cái điều quan trọng nhất á, là hy vọng á, là 7-8 năm, 9 năm nó mới approve, nó mới gửi cái giấy chấp thuận. Càng lâu càng tốt, tại vì cái đó là thời gian chờ đợi hồ sơ mai mốt trừ lại. Ok, thì bây giờ là chị cứ bình tĩnh mà đợi, không có gì mà trở ngại, không có gì mà sai hết. Ok ha chị.
Cảm ơn luật sư.
Chị Hoa ơi, nếu mà cái giấy chấp thuận á, tức là cái giấy approve á, mà nó đến càng trễ đó thì mình càng mừng nữa.
Dạ càng tốt. Dạ.
Dạ.
Ồ, vậy
tại vì tất cả cái thời gian chờ đợi đó sau này khi tính tới tuổi của các em nhỏ đó sẽ được trừ ra.
Dạ.
Nếu
quá 21 tuổi.
Dạ. Nếu mà quá 21 tuổi. Nha. Cho nên cái giấy approve đó càng lâu càng tốt chị ạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị Hoa đã gọi vào tham dự chương trình chị nha.
Dạ.
Cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Thưa quý vị, trở lại đường dây điện thoại 8178994110 một lần nữa. 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển trong phòng ghi âm xin kính chào quý vị. Alo.
Xin chào luật sư, chào anh Bưu Hiển.
Dạ, dạ vâng. Chào anh. Dạ.
Dạ em có cái câu hỏi á, em làm thẻ xanh 10 năm á, mà em làm rồi. Nó gửi giấy về cho em rồi, nó approve hết rồi, rồi nhưng mà nó gửi em chưa có nhận được thẻ xanh thì em có gọi lên sở di trú thì nó đã nói là nó đã gửi về là hôm 13 tây tháng 3 rồi.
Yeah.
Mà em bây giờ em chưa có nhận được cái thẻ xanh, và trường hợp đó thì em phải làm cái gì luật sư?
Yeah, cái khổ là khi mà gửi sở di trú gửi cái thư đó. À, gửi cái thẻ xanh á thì nếu mà nhà thì nhiều khi nó dễ, nhưng mà nhiều khi apartment nó dễ bị lạc lắm, nó bị thất lạc.
Dạ
lắm.
em ở nhà anh.
Even nhà nữa, nhiều khi nó cũng bị mất. Ok. Nó có hai trường hợp. Nếu mà nó gửi tới nhà không ai nhận mà nó trả lại ngược lại sở di trú thì anh sẽ không tốn tiền. Nếu mà nó gửi tới nhà mà không ai nhận mà nó nói là đã gửi rồi thì anh lại tốn tiền nữa. Ok. Cái bước tới thì anh cứ đợi thêm tuần hai tuần nữa, mà nếu không nhận anh nên làm cái info pass lên sở di trú địa phương, đó là bên Dallas ở bên Irving đó nha, bên đường cái gì đó East Campus Circle á, ở bên Irving á, anh sẽ lên đó anh báo cho người ta biết. Mà nếu người ta nói rằng là gửi tới nhà không ai nhận á thì anh nhiều khi phải làm lại cái đơn I-90. Anh đang là làm từ thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh 10 năm hay là 10 năm?
Thẻ xanh 10 năm anh.
Ok, nghĩa là anh dùng cái đơn I-90 đúng không?
Dạ đúng.
Ok, well, nếu mà nó nói là gửi tới nhà không ai nhận thì nó bị thất lạc á, thì anh phải làm lại. Còn nếu mà nó nói là nó gửi rồi mà nó trả lại sở di trú thì nó sẽ gửi lại. Dạ.
Yeah. Dạ, tại vì khi mà em gọi lên trên sở di trú thì nó có đưa cái tracking number cho em.
Sure.
Thì nó nói em á là một là lên online check thử coi. Còn không á thì đi ra ngay chỗ mà cái post office local á.
Yeah.
Đưa cho nó cái track number, nó track lên thì nó sẽ biết. Thì nó track lên thì nó có đưa giấy là nó nói nó delivery mail là vào ngày tháng 3.
Hmm.
Ngày 13 tháng 3 rồi.
Anh check cái người nhà chưa?
Dạ chết hết rồi, không có ai mở thơ hết, nhà chỉ có em đi làm về thì em mở thôi chứ không có ai mở thơ hết.
Dạ anh cố gắng anh chắc lại đi. Dạ. Còn cái điều cuối cùng là nếu mà chắc mà anh không muốn, anh muốn né cái trường hợp này đó, anh đủ điều kiện có dấu quốc tịch trong passport họ còn người nuôi thời sinh.
Ok anh, cảm ơn Michael Cao và cảm ơn
anh đã gọi và tham dự chương trình với chúng tôi nha. Xin được chào anh. Thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110, một lần nữa 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, xin anh hãy tắt hẳn cái video hoặc là tránh xa luôn để tránh tiếng hú và tiếng lặp lại trên đài anh nhé. Xin mời anh lên tiếng.
Hello anh. Em muốn hỏi anh đó là giả sử em muốn bảo lãnh mẹ vợ của em qua đây chơi á, bên đây em phải làm cái gì vậy anh?
Dạ,
có
đi,
những giấy tờ gì để em gửi đi anh?
Dạ đi du lịch đúng không
đi
anh?
Du lịch. Dạ.
Dạ.
Dạ đi du lịch thì nói chung là mẹ của anh cần điền cái đơn DS-160, cái đơn đó điền ở trên mạng.
DS-180
anh. D là dog, S là Sam. DS-160. Điền cái đơn ở trên mạng. Cái đơn đó hơi dài nha, phải biết hết những cái thông tin. Thì nói chung là cái đơn đó hỏi tên gì, địa chỉ đâu, đi thăm ai, đi thăm bao lâu, rồi những này kia, nội dung của chuyến đi này kia.
Cái đơn đó là bên đây mình điền phải không?
Mình điền trên mạng anh ơi, mình điền trên mạng. Ok.
Ở đây điền cũng được, mà ở Việt Nam điền cũng được.
Điền đâu cũng được, trên mạng mà.
Trên mạng mà.
Điền xong thì nó sẽ cho mình sắp xếp hẹn ngày đi phỏng vấn. Mình lựa chọn cái ngày đi phỏng vấn rồi đóng cái phí. Đóng phí xong thì đi phỏng vấn, mà nếu đậu thì người ta cho cấp visa. Nói chung là bên này không cần chuẩn bị giấy tờ hồ sơ gì hết. Dạ.
Dạ, bên đây là không gửi hồ sơ gì hết.
Dạ không cần.
Du lịch thì đâu có cần hồ sơ gì đâu anh. Du lịch là đi chơi mà.
Tại vì em nghe ta nói thôi là gửi thế, rồi gửi chứng nhận việc làm, gửi cái...
Chắc không đâu.
Băng sách bên rồi cái thơ mở đây mình viết, mình gửi về anh.
Dạ, chắc không cần đâu anh ơi. Cái lý do là... vô lãnh sự người ta cũng không có coi đâu anh mời anh Bùi Hiển.
Dạ, thưa anh, với cái kinh nghiệm làm việc đã 10 năm nay với lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, nhá, thì Bùi Hiển chia sẻ với cái kinh nghiệm với anh như thế này. Đây là cái điều mà ít ai biết, bởi vì thưa quý vị, ở tại thành phố Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận như Grand Prairie, Arlington, chúng tôi chắc chắn rằng là có nhiều văn phòng luật sư lắm, và những văn phòng luật sư đó rất là giỏi về di trú, nhưng mà khổ nó một điều là tòa tổng lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn khi phỏng vấn họ sẽ không theo phỏng vấn theo cái luật mà yêu cầu. Cho nên là vì quá nhiều người đi phỏng vấn ở tại tòa tổng lãnh sự, cho nên là lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn họ chỉ rất là cảm tính để mà cấp cái visa du lịch. Visa du lịch là gì thưa anh? Đó là cái visa tôi xin vô nước Mỹ để tôi đi chơi, tôi thăm người thân của tôi. Bởi vì con cái của tôi không về Việt Nam thăm tôi được, cháu của tôi không về Việt Nam thăm được. Mà nếu có về thì có thể một đứa con về hay là một đứa cháu về thôi, chứ cả gia đình về thì có thể điều đó rất là khó. Nhưng mà nếu mà tôi đi qua Mỹ thì tôi thăm được tất cả mọi người. Đây là một chuyến đi hoàn toàn đi chơi, tôi có tiền tôi đi chơi. Hoặc là con tôi mua vé cho đi chơi thì đó là hoàn toàn không cần ai bảo lãnh, bảo trợ gì cả. Rất nhiều cái dịch vụ ở Việt Nam mà chúng tôi không hiểu tại sao mà họ tư vấn rất là sai lầm vấn đề này, là đi du lịch phải có người bảo trợ, phải có thư mời, phải có vân vân. Một lần nữa biển xác.
Vậy là em lên mạng em điền một cái đơn là DF180.
160 anh,
160. 160, sorry anh.
Dạ.
DF160.
Dạ.
Rồi em gửi về bển anh ha.
Dạ. Nó có hai cách làm. Nếu mà anh giỏi về internet, giỏi về những cái thông tin đó, thì anh có thể tự làm. Còn nếu không thì biển khuyên anh là tìm một văn phòng luật sư chuyên về di trú nào đó ở tại thành phố Dallas này, đến nhờ họ điền giùm cái đơn này, điền giùm thôi. Bởi vì anh Huyền nhấn mạnh lại với anh nhá, là du lịch không có hồ sơ gì cả. Không có nộp hồ sơ cho ai coi gì cả, chỉ điền cái đơn đó. Rồi cái ngày đi phỏng vấn đó thì cái bác ở Việt Nam nó phải đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, trình bày nhân viên lãnh sự về chuyến đi của mình. Và nếu thuyết phục được họ và họ tin rằng mình thật sự mình đi chơi một vài tuần mình về, thì họ sẽ cấp visa cho mình đi thôi.
Tại vì con em ra trường, em lãnh mẹ vợ qua đây cho mẹ đi.
Thì cái đó là cái nội dung của chuyến đi. Khi mà anh điền cái đơn vô, anh bỏ vô.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Việt Nam đi cũng được, ở đây đi cũng được anh ha.
Ở đâu cũng được anh.
Online anh, đó là cái đơn online.
Cảm ơn anh DF160. Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn mất lực.
Dạ, không
cảm ơn luật sư Nguyễn Tùng Cao nhiều vậy.
Dạ, không có chi đâu anh. Cảm ơn đã gọi vào để tham dự chương trình cùng với chúng tôi nha. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Và thưa quý vị, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Số điện thoại trong phòng vi âm vẫn là 8178994110. Một lần nữa, 8178994110. Nếu quý vị nào nãy giờ đang chờ trên đường dây và đã lỡ cúp máy rồi, xin quý vị gọi lại ngay để giữ đường dây điện thoại. Chúng tôi sẽ lần lượt mời quý vị trên làn sóng tham dự vào chương trình để đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bửu Hiển về những hồ sơ di trú, nhập tịch, về luật di trú, về kể cả những cái cách phỏng vấn ở tại Tòa Tổng lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn. Bây giờ trở lại đường dây điện thoại, chúng tôi xin mời một thính giả nãy giờ đang chờ. Luật sư Michael Cao và Bửu Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Chúng tôi đang nghe rồi, mời anh đặt câu hỏi.
Chào luật sư, chào anh Bùi Hiển. Tôi có một vấn đề muốn hỏi là năm tháng 12 năm 2002 tôi có bảo lãnh 4 gia đình em tôi ở bên Việt Nam gồm có 16 người.
Yeah.
Mà được approve năm 2011. Mà sao tới nay là 2014 mà sao tôi chưa có thấy giấy tờ gì nữa.
Dạ. Yeah. Cái lý do là của anh nộp là tháng 12 năm 2002 đúng không?
Dạ.
Cái diện F4 bây giờ nó giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2001. Ok, nghĩa là gì? Nghĩa là còn thêm một năm nữa. Giống như cái chị hồi nãy chị gọi là bà lãnh anh chị em, nó bây giờ nó lâu lắm. Bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 11 năm 2001. Của anh đó là tháng 12 năm 2002. Nghĩa là 13 tháng. Thì nó vẫn còn thêm cả năm nữa, hy vọng là trong vòng một năm hoặc là năm chút xíu thì cái hồ sơ nó sẽ tới, thì lúc đó với đi phỏng vấn anh.
Vậy rồi mấy đứa cháu nó lớn, nó sinh năm 1988, nó có đi được không?
88 vẫn có thể là đi được chứ không phải là không có đi được nha. Cái lý do nó là vậy, để Michael cho ví dụ thôi. Ok, ví dụ là năm 88 nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ là 26 tuổi. Ok, 26 tuổi. Nếu mà mình tính theo cái luật CSPA, Child Status Protection Act, là cái luật nó bảo vệ mấy đứa bé quá tuổi đó, đi theo ba má đó. Thì mình lấy cái tuổi khi visa tới, ví dụ như là một năm nữa thì visa tới, ví dụ như là nó 28 tuổi đi. Ok. Khi visa tới là tính cái trường hợp tệ nhất là 2 năm nữa đó. Ok. Ví dụ như là 28 tuổi đi, nhưng mình nộp là mình nộp năm 2002, mà năm 2010, giống như anh Bùi Hiện, giống như anh Bùi Hiện anh nói hồi nãy là approve càng trễ càng tốt. Yeah. Trong cái trường hợp này nó rất là trễ nha, 2002, 2011 nó mới approve. Nghĩa là gì? Nghĩa là mình được trừ cả 9 năm. Từ cái tuổi mà khi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là từ 28 tuổi trừ 9 vẫn là còn 19. Nghĩa là vẫn có cơ hội để đi được. Cái điều quan trọng mà cũng hơi tội nghiệp là mấy đứa bé không được quyền lập gia đình, nghĩa là không có giấy kết hôn, mà có giấy kết hôn là không được đi theo ba má. Nó rất là tội nghiệp.
Rất cẩn thận nha, là nếu vẫn còn độc thân thì có thể đi theo được, dù là đã 28 tuổi rồi.
Trong rất là nhiều trường hợp Michael thấy nha, cái này là chỉ có kinh nghiệm thôi nha. Mấy đứa bé mà đi theo ba má tội nghiệp lắm, nhiều khi có bạn gái bạn trai muốn cưới, cố gắng đi được theo ba má, xong rồi đi qua tới đây có thể sang quay ngược lại cưới vợ cưới chồng cũng đó, ok.
Vậy thì cũng được, nhưng mà dáng đừng cưới trước thôi.
Wow, cái đó hơi tội nghiệp.
như vậy là giấy tờ tự sở di trú nó trừ cho mình ha.
Oh, no.
Mình phải tự khiếu nại. Tại vì khi cái visa nó sắp tới nha, nghĩa là ví dụ như trong cái trường hợp này là của anh nè, chắc cỡ 7-8 tháng đó, là bên trung tâm visa sẽ liên lạc với anh, bắt đầu đóng cái phí visa để chuẩn bị làm hồ sơ bảo trợ tài chính đi phỏng vấn nha. Thì khi mà nó ra là anh không có tên đâu, mấy đứa bé không có tên đâu, một khi quá tuổi không có tên để đóng phí đâu. Cái trách nhiệm là của mình là phải khiếu nại.
Và Bùi Hiển thêm với một câu này, thưa anh nghe rõ nha, đây không phải là một cái lời quảng cáo cho trong phòng luật chúng tôi nhé. Xin anh thông cảm là nghe cái này, về cái vấn đề này nè, nhất là vấn đề trừ tuổi của mấy em á, thì Bùi Hiển thật sự khuyên anh là nếu anh không đến chúng tôi được, anh tìm bất cứ một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú đó, anh nhờ những văn phòng luật sư đứng ra để mà giúp anh. Họ không tự động họ làm đâu, tức là khi giấy gửi về sẽ không có tên mấy đứa cháu đó đâu. Nó tự động ra không có tên, anh phải xin, anh phải khiếu nại, anh phải vân vân. Thì anh tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú để làm vấn đề này anh nhé. Đừng tự làm, nó không đơn giản.
Còn mấy đứa nhỏ thì được hả? Nó có tên.
Miễn
dưới 21 tuổi.
Dưới 21 là có tên liền.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha.
Cảm ơn.
Và nếu mà anh cần liên lạc với chúng tôi thì vào cuối chương trình đúng 3:55 thì chúng tôi sẽ để lại số điện thoại. Xin được cảm ơn anh một lần nữa.
Dạ,
chào anh. Thưa quý vị, trở lại số điện thoại 817 8994110. Một lần nữa số điện thoại là 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bửu Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello, chúng tôi. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi đây. Mời mời ông đặt câu hỏi.
Dạ, có câu hỏi là em diện thẻ xanh đó, em có bảo lãnh cho bà xã.
Dạ.
Hồi tháng 7 năm 2013.
Dạ.
Dạ, không biết là bây giờ hồ sơ giải quyết tới bao lâu, tới đâu rồi. Và câu hỏi thứ hai là bây giờ em đã có baby được 2 tháng tuổi mà em muốn
baby
bổ sung thêm cho bảo lãnh cho con đó, thì phải làm hồ sơ gì đó luật sư cho anh.
Dạ vâng, bà xã ở Việt Nam đúng không?
Dạ.
Yeah. Anh thứ nhất nha, là cái visa nó tới lâu rồi nha anh. Visa nó là tháng 9 2013, lâu lắm rồi, từ hồi tháng 10 năm rồi. Ý của Michael nói là 6 tháng rồi nha, là cái visa nó tới rồi. Nghĩa là khi mà anh nộp vô hồi tháng 7 đó, thì hy vọng là bây giờ là không còn bao lâu nữa. Nó đang nằm ở bên trung tâm visa, chắc là anh đóng phí visa rồi mà đang làm hồ sơ bảo trợ tài chính,
dạ,
đúng không?
Dạ đúng, là đóng okay. tiền phí visa rồi ạ.
Ok, thì anh cái điều này rất là quan trọng nha, anh cần làm càng sớm càng tốt. Là anh phải mở một cái hồ sơ mới cho con của anh. Ok, tại vì theo đúng luật đó là anh bảo lãnh cho vợ, anh bảo lãnh cho con. Nghĩa là bây giờ không có hồ sơ cho con thì anh phải mở hồ sơ cho con. Yeah.
Vậy phải làm hồ sơ gì luật sư?
Anh nộp cái đơn I-130 giống như là anh nộp cái đơn I-130 bảo lãnh cho vợ đó. Bây giờ anh bảo lãnh cho con.
I-130 luật sư.
Yeah. Hồi trước anh làm sao, giờ anh cứ làm giống như vậy.
Tức là một hồ sơ mới đó. Yeah.
Hồ sơ mới nha, đóng phí mới này kia vân vân.
Đóng phí mới vân vân.
Dạ.
Cảm ơn anh đã gọi và tham dự chương trình. Dạ. Vâng, xin được kính chào anh. Trở lại số điện thoại 817-899-4110. Một lần nữa là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bửu Hiển xin mời một thính giả kế đến đang chờ. Hello.
Hello, chào anh ạ.
À. Dạ.
Dạ. Cho tôi hỏi anh muốn bảo lãnh chuyện gì fiancé anh.
Dạ. Yeah.
Mà fiancé bên Việt Nam người ta có một đứa con rồi, không biết cái đứa qua làm bảo lãnh cái quay được không anh?
Fiancé là con riêng hay là con chung?
À, con riêng.
Dạ, con riêng là ví dụ nha, mà cô cho ví dụ như là giờ mười mấy tuổi đi, ok, miễn sao là dưới 21. Đây là cái sự chênh lệch giữa vợ chồng với fiancé nha. Vợ chồng là ví dụ như phải cưới trước 18 đúng không? Ví dụ như trong cái trường hợp là bây giờ mình quen một người chồng ở bên Việt Nam có một đứa con riêng 19 tuổi, nếu mà cưới thì không bảo lãnh con riêng được đúng không? Thì bây giờ nhiều người người ta mở hồ sơ bảo lãnh fiancé, mà cái fiancé nó khác là không cần mở hồ sơ cho đứa con riêng. Nghĩa là con riêng đi theo ba nó. Ok, mình mở một cái hồ sơ cái I-129F, ok, mở hồ sơ bảo lãnh cho fiancé thì đứa bé sẽ đi theo, tuy là 19 tuổi nha, vẫn được đi theo. Xong rồi một khi qua Mỹ thì lúc đó bây nó
cái
dạ làm tiếp tục. Dạ.
Vâng.
Dạ.
Nếu mà marry thì trước kia không được đi theo.
Dạ, nếu marry thì ba của nó qua Mỹ lấy thẻ xanh quay ngược lại bà lãnh cho đứa nhỏ. Tại vì má sau không được bà lãnh, hoặc là ba dưỡng ba sau không được bà lãnh. Dạ, ví dụ.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn nhiều ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình cùng với chúng tôi. Thưa quý vị, một lần nữa trở lại dây điện thoại 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, em chào hai anh.
Dạ vâng, xin chào.
Em tên Thảo. Em muốn hỏi giống như em muốn bảo lãnh cháu đi du học, nhưng mà ở bên Việt Nam á, ví dụ như mấy người anh em không có khả năng á, em ở bên đây em lo hết thì làm có được không anh?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời Bùi Hiển. Dạ.
Dạ. Về du học thì Bùi Hiển rất là nhiều năm kinh nghiệm rồi. Thì một lần nữa cái câu hỏi của chị là chị nói là bên Việt Nam không có khả năng tài chính hả chị?
Dạ.
Dạ. Như là em có dị dân, em chỉ muốn bây giờ em một mình em đứng ra làm giấy tờ đem cho nó qua đây vậy đó, rồi như tiền học tiền đồ em lo hết ở Việt Nam không cần gì hết nè.
Dạ vâng.
Mà có được hay không?
Câu trả lời là hoàn toàn được thưa chị. Cái luật và sở di trú xin luật sư Michael Cao confirm và xác nhận lời vấn đề này với Bưu Hiển, đó là về cái bộ luật thì nếu muốn đi du học cần chứng minh hai điều sau đây. Thứ nhất là khả năng học vấn. Khả năng học vấn có nghĩa là nếu mà muốn học đại học thì phải tốt nghiệp trung học, nếu muốn học trung học thì phải tốt nghiệp middle school.
Đủ điều kiện.
Cái điều kiện học vấn nó khá là dễ, hầu hết tất cả các em sinh viên hay là học sinh nào đang học ở Việt Nam đều đủ điều kiện học vấn. Và tất nhiên rồi, đi du học cho nên là phải học khá khá chút xíu, không thể nào học quá yếu. thì ở bên này đi phỏng vấn rất có thể họ có họ họ không có thích những em học sinh học yếu quá, nhưng mà khá khá chứ không phải cần phải xuất sắc và giỏi lắm. Rồi điều thứ hai là vấn đề tài chánh. Nói tới vấn đề tài chánh thì thưa chị, nó rất đơn giản như thế này nè, miễn làm sao chứng minh rằng đủ khả năng tài chánh để trang trải tiền học phí ở bên Mỹ. Nào nếu như Việt Nam không có thì ở bên Mỹ này, người Mỹ, người thân, người bà con, cậu mợ dì dượng có thể bỏ tiền ra trả tiền học cho em đó được không? Dạ hoàn toàn được ạ. Nhưng cái điểm cái nhưng mà Huyền muốn sắp nói sau đây là gì? Tất nhiên là lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn khi mà phỏng vấn các em học sinh đó, mà nếu mà ba mẹ em học sinh đó là những người không có một cái tài sản nào cả thì họ rất sợ rằng là em học sinh này đi vì lý do kinh tế chứ không phải vì lý do đi thực học thật sự. Có nghĩa là đi qua đây rồi đi làm rồi học xong rồi không chịu quay về rồi vân vân. Nếu mà chị hỏi câu này là chị Thảo thì Huyền sẽ trả lời cho chị nè. Trong 10 năm nay làm việc ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, văn phòng luật sư của chúng tôi có nhận hồ sơ nào du học mà giống như vậy không? Tức là làm hồ sơ mà gia đình ở Việt Nam không có tiền mà người Mỹ này đứng ra lo toàn phần. Dạ có chứ thưa chị, nhiều nữa là khác. Và các em đó đã đậu và đi phỏng vấn, đậu và đang ở Mỹ này để du học đây. Nhưng mà nếu mà chị hỏi ngược lại rằng là có những em nào giống như vậy mà có bị rớt không? Dạ thưa cũng có chị Thảo chị Thảo hiểu không? Tức là cái buổi phỏng vấn cái du học nó tùy rất nhiều vào cái khả năng ứng xử của các em học sinh đó. Và đó là lý do tại sao riêng tại văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi đó, làm về du học, những hồ sơ khác thì không có nha. Nhưng mà riêng về du học thì Bùi Hiển Thạch phải bay về Việt Nam để mà dạy học cho các em đó. Đây là lý do tại sao nhiều người nói là Bùi Hiển sao đi Việt Nam nhiều vậy. Thì lý do rất đơn giản là 10 năm nay Bùi Hiển đi Việt Nam là bởi vì Bùi Hiển dạy cho các em học sinh ở Việt Nam cái cách ứng xử, khả năng tiếng Anh, hiểu biết về cái bộ hồ sơ của mình cũng như là cái cách thuyết phục nhân viên lãnh sự trong cái buổi phỏng vấn. Tại vì hồ sơ không ai duyệt trước hết, hồ sơ không có nộp cho ai coi hết á. Hồ sơ là ngày hôm phỏng vấn đó các em học sinh nó phải đứng cầm hồ sơ, đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, thuyết trình, trình bày, thuyết phục nhân viên lãnh sự về cái bộ hồ sơ của mình để hy vọng nhân viên lãnh sự cấp visa cho mình. Mà số lượng học sinh thì phỏng vấn rất là nhiều, mà hồ sơ thì cấp chỉ có 5-10 cái mỗi ngày, cả 100-200 em phỏng vấn mỗi ngày tại lãnh sứ quán Mỹ. Mà họ chỉ cấp có 5-10 cái visa một ngày thôi. Cho nên đây là lý do tại sao mà hồ sơ du học sinh khó. Trở lại câu hỏi của chị Thảo thì một ngày nào đó thì Bùi Hiển sẽ có xin phép để có một cái buổi trên đài như thế này, cũng trên làn sóng 1600 này, sẽ nói chuyên về du học. Nhưng để trả lời câu hỏi của chị Thảo là làm được chị Thảo à. Nhưng mà cái cơ hội của em nó có đậu phỏng vấn cao không? Không được cao lắm. Nhưng mà có cơ hội đậu không? Dạ có. Không thử thì mình không biết được. Nhưng nó tùy rất nhiều vào cái cháu của chị ở bên Việt Nam. Nếu em học sinh bên đó lanh lợi, học giỏi, chịu mày mò, chịu luyện tiếng Mỹ thì cơ hội đậu của em sẽ nâng lên rất là cao.
Cuối chương trình anh cho cái số điện thoại riêng của anh được không?
Ok, tất nhiên rồi chị. Vào cuối chương trình em sẽ để lại số điện thoại để mà chị liên lạc nhé.
Em gọi liên lạc với anh sao?
Vâng, cảm ơn chị Thảo
nhiều ha.
Cảm ơn chị Thảo đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Dạ, em chào anh.
Thưa quý vị, trở lại số điện thoại 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, dạ em tên là Vũ đó. Em có câu hỏi luật sư là bảo lãnh người đi du lịch ở bên Việt Nam qua đó, mà hồi nãy có anh kia anh hỏi đó, mình không cần phải chứng minh tài chánh hay lỡ thân nhân của mình bị accident hay là bị bệnh nặng ở bên đây, ai chịu trách nhiệm anh?
Actually, không anh cái chứng minh tài chánh không cần chứng minh. Nếu mà bị accident đó, thì nếu mà có chuyện thuốc men gì đó, thì người ta sẽ đòi hỏi mình phải trả tiền thôi anh.
Dạ.
Chính phủ Mỹ người ta không có chịu trách nhiệm.
Anh là cái người bảo lãnh chịu trách nhiệm chứ không phải là...
Đâu có ai bảo lãnh đâu anh. Ví dụ, ok Michael cho ví dụ nha. Ví dụ như anh đi Việt Nam anh bị gì đi, chính phủ Việt Nam có trả tiền cho anh không? Không. Đâu có ai bảo lãnh cho anh đâu, đúng không? Anh đi thôi. Thì bây giờ bên Việt Nam qua Mỹ nó cũng vậy, không ai bảo lãnh hết trơn á. Chính phủ Mỹ không đòi hỏi bắt buộc phải có người bảo lãnh. Mà nếu mà có chuyện gì thì có tiền thì anh đi nhà thương, không có tiền thì người ta cũng hơi ngại.
Vậy lỡ cái người thân mình không có tiền thì sao, anh không đủ tiền thì sao?
Thì ở Mỹ này như anh đã biết rồi, có một số các nhà thương họ vẫn nhận thôi. Rồi xong rồi họ kiếm cách họ bill, họ làm bill cho mình. Còn nếu không thì họ cho vô cái chương trình nhân đạo nào đó. Cái chuyện đó là chuyện của nước Mỹ, chúng tôi không thể nào nói giùm nước Mỹ hoặc là những nhà thương được.
Nhưng mà
nhưng mà thí dụ nha, em lấy thí dụ, có lẽ anh Vũ đang muốn hỏi câu hỏi này đây, là nếu như em có một người ba của em ở bên Việt Nam, ông đã lớn tuổi rồi, retire rồi, không có tiền bạc gì cả. Thế thì không, ông đi phỏng vấn thì lãnh sứ quán Mỹ có hỏi ông rằng là nếu ông đang tuổi bệnh hoạn mà ông có bệnh gì thì ai sẽ lo chuyện ấy, ông bắt ông phải mua một cái insurance, travel insurance, thì lãnh sứ quán Mỹ có quyền yêu cầu điều đó anh,
và nếu mà yêu cầu điều đó thì nếu mà bác không có khả năng đó thì bác có thể nhờ người thân bên Mỹ này mua một cái travel insurance, một cái bảo hiểm để mà đi du lịch đó. Thì okay. Vâng, dạ, cái lãnh sứ quán Mỹ có yêu cầu.
In general là tất cả đa số những người đi du lịch đều có cái insurance.
No, không có đâu anh ơi.
No, không có. Có đâu. Em đang nói là không. Nếu như họ yêu cầu. Còn 99%.
No, cái đó không phải là cái điều kiện nha.
Cái đó không phải điều kiện, dạ. Nếu như okay. họ yêu cầu, dạ. Còn 99% tất cả những người du lịch mà chúng tôi thấy từ đó đến giờ họ đều tự, đã gọi là đi du lịch tự túc mà. Thì okay, họ tự túc những vấn đề đó hết anh. Dạ. Yeah.
Okay, em chỉ sợ bệnh viện là hỏi chị bệnh viện nó biểu em là khổ em.
Yeah, I mean.
Yeah. Cảm ơn nhiều ha.
Không có gì đâu anh, dạ cảm ơn anh đã gọi và tham dự chương trình. Thưa quý vị, bây giờ thì rất tiếc là đã hết giờ trong chương trình của ngày hôm nay rồi quý vị. Cho nên là một lần nữa, đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Và bắt đầu từ tháng thứ tư thì thưa quý vị, trên làn sóng 1600 AM vào mỗi buổi chiều thứ năm từ 3 giờ cho đến 4 giờ sẽ là người host chương trình, sẽ là Bửu Hiển. Bình rất là hân hạnh trở lại với làn sóng 1600 và rất hân hạnh kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ chúng tôi đành phải đúc kết chương trình và gửi lời chào tất cả quý vị. Luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn Bưu Hiển, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất Michael xin giới thiệu, trước nhất có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903 mà cô cũng thuê một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu shopping Asia Times Square. Số điện thoại 972-606-9988 972-606-9988. Dạ, Michael rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Cảm ơn Bùi Hiển, nhờ mời anh Bùi Hiển.
Dạ vâng, hy vọng là quý vị sẽ thích cái chương trình này. Chúng tôi đã khiêng khệ này, khiêng cái format của chương trình từ Houston chúng tôi đem lên đây. Hy vọng rằng quý tín giả của thành phố Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận sẽ thích cái format mới của chương trình luật di trú với nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Riêng cá nhân Bùi Hiển, thưa quý vị, đã cộng tác với văn phòng luật sư Michael Cao đã từng 5 năm nay và chuyên về du học cũng như là visa đầu tư EB-5 visa. Nếu quý vị nào cần liên lạc với Bưu Hiển trực tiếp, xin gọi số 281-900-5553. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bưu Hiển là 281-900-5553. Xin được một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào để tham dự chương trình và cáo lỗi quý vị vẫn đang chờ trên đường dây. Rất tiếc chúng tôi đã hết giờ và hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. 1600 AM từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Xin được trân trọng kính chào. Chào luật sư Michael Cao.
Dạ, xin chào.